Vào tháng 3 năm 2020, khi coronavirus mới bắt đầu lây lan trên toàn cầu, các biện pháp khác nhau để ngăn chặn virus đã được áp dụng ở nhiều quốc gia khi các chính phủ tìm cách chống lại sự lây nhiễm mới bằng cách giảm tiếp xúc giữa người với người. Nhưng khi ở các khu vực của châu Âu bắt đầu nới lỏng các biện pháp ngăn chặn vào mùa hè năm 2020, các bác sĩ đã phát hiện có những bệnh nhân không hồi phục hoàn toàn sau COVID-19 và một số người đang bị các triệu chứng hậu COVID kéo dài.
Now, the head of the NHS in England says that hundreds of thousands of people could be suffering the effects of what is now known as long COVID.
Giờ đây, người đứng đầu NHS ở Anh nói rằng hàng trăm ngàn người có thể đang phải chịu những tác động của cái mà ngày nay được gọi là hậu COVID kéo dài. Đối với hầu hết mọi người, COVID-19 là một căn bệnh tương đối nhẹ, sẽ qua nhanh, nhưng nhiều người khác, họ phải vật lộn với các triệu chứng trong nhiều tháng sau đó.
Đó là cách Hugh Edwards giới thiệu chủ đề này trên bản tin chính của đài BBC hơn một năm trước. Và đây sẽ là lần đầu tiên nhiều khán giả bắt gặp thuật ngữ hậu COVID kéo dài. Các bác sĩ mô tả các triệu chứng của hậu COVID kéo dài bao gồm mệt mỏi, đau cơ thể, thay đổi tâm trạng và các vấn đề về trí nhớ cũng như khó thở. Alexander Martin-Granick sống và làm việc tại thành phố Vienna của Áo. Cô ấy bị các triệu chứng hậu COVID kéo dài vào tháng 8 năm 2020.
Things kept getting worse. The scariest thing was that nobody knew what was happening.
Mọi thứ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Điều đáng sợ nhất là không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã nghỉ làm trong 9 tháng đầu. Sau đó tôi bắt đầu quay trở lại công việc theo từng giai đoạn và đôi lúc lại nghỉ làm gián đoạn. Hồi đó tôi điều hành một nhóm và tôi nhận ra rằng sau một năm rưỡi đại dịch thì có một số việc tôi không thể nào làm được nữa.
Molly William, một nhà vật lý trị liệu người Anh đã được chẩn đoán mắc chứng hậu COVID vào năm 2020. Cô ấy nói rằng sự khởi đầu của các triệu chứng là hoàn toàn bất ngờ. Đến chỉ 2 ngày sau khi cô ấy chạy 5 cây số, cô ấy nói rằng cô ấy thức dậy vào một buổi sáng với nhiệt độ cao, đau đầu, cực kỳ mệt mỏi và cuối cùng cô ấy không thể rời khỏi nhà. Cô ấy tin rằng vấn đề có thể lớn hơn nhiều so với những gì mà các nhân viên y tế nghi ngờ ban đầu.
I think this is literally the tip of an iceberg. I feel like we are only scratching the surface.
Tôi nghĩ đây thực sự là phần nổi của một tảng băng trôi. Tôi cảm thấy như chúng ta chỉ đi ngang qua bề mặt của vấn đề mà chúng ta gặp phải của những người đã phải chịu đựng triệu chứng hậu COVID. Và tôi khá tự hào khi trở thành người có thể mang lại cho người khác hy vọng và động lực rằng có một số thời điểm rất đen tối, nhưng rồi ánh sáng cũng sẽ tìm đến.
Tiến sĩ Catherine Smallwood từ Tổ chức Y tế Thế giới tin rằng cô William đã đúng. WHO đã được ủy quyền thông báo một nghiên cứu từ Viện Đo lường và Đánh giá Y tế IHME. Nghiên cứu cho biết có tới 17 triệu người đã có thể phải chịu đựng hậu COVID kéo dài từ năm 2020 đến năm 2021.
Many diseases are mysteries, and it takes a while for us to gather the information, understand how the disease is affecting our human bodies.
Nhiều căn bệnh vẫn còn là điều bí ẩn, và chúng ta phải mất một thời gian để thu thập thông tin, để hiểu được căn bệnh đang ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể con người của chúng ta. Và cuối cùng, điều đó đang xảy ra rất nhanh ngay bây giờ. Chúng ta bắt đầu thấy được thành quả của nghiên cứu. Sẽ phải làm thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa, nhưng điều rõ ràng là kết quả diễn ra đã xác thực những gì bệnh nhân nói với chúng tôi từ đầu năm 2020, và đây là một căn bệnh thực sự. Cần phải công nhận đây là một căn bệnh và nó cần được điều trị.
WHO đang kêu gọi các chính phủ và cơ quan y tế tập trung chú ý vào hậu COVID-19 kéo dài và những người sống chung với nó bằng cách chia sẻ dữ liệu. Vaccine ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19. Nhưng tiến sĩ Smallwood nói rằng đây không phải là biện pháp bảo vệ khỏi các triệu chứng hậu COVID kéo dài.
There's still a lot of unknowns there, but what is clear is that even if you have had the vaccine, you still might go on to get.
Vẫn còn rất nhiều điều chưa biết ở đó, nhưng điều rõ ràng là ngay cả khi bạn đã tiêm vaccine, bạn vẫn có thể tiếp tục bị các triệu chứng hậu COVID. Bây giờ chúng ta vẫn cần hiểu thêm về ý nghĩa của căn bệnh, xét về mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, thời gian của các triệu chứng, nhưng chắc chắn rằng hậu COVID kéo dài vẫn là một biện pháp rất tốt để tránh bị nhiễm SARS-CoV-2.
WHO cho biết những con số bị ảnh hưởng không đáng kể.
While most people who develop COVID-19 recover fully,
Trong khi hầu hết những người bị nhiễm COVID-19 hồi phục hoàn toàn, người ta ước tính rằng 10-20% những người khác bị một loạt các tác động trung và dài hạn như là mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức.